Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhạc Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình cùng nhau học hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhạc Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Bây giờ chắc anh về bên Cali phải không anh?
Dạ, đang ở California, thì từ cái dịp đi dự Si Bác rồi ra mắt sách rồi đi thẳng về California, thì vài bữa nữa thì sinh nhật bà xã, thành ra phải có mặt ở đây. Chắc là sau cái đó thì mới được giấy phép đi về lại Florida.
Vâng, ông bà mình nói làm trai cho đáng nên tai, xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi yên. Thì anh từ bữa đến giờ anh qua bên Cali, thấy tình hình xã hội ở bên Cali có yên ổn đỡ không anh?
Nếu nói chuyện thời tiết trước đi thì nó vẫn cứ mưa, rồi từ tháng 12 cũng mưa rồi lạnh, rồi ở một khoảng thời gian mấy tuần gần cả tháng rồi đi về đấy, về Florida rồi qua lại, bây giờ vẫn trời vẫn còn mưa. Dạ. Và vẫn lạnh thời tiết, thì
nhưng mà
nay thì đỡ hơn trước. Dạ.
Dạ, nhưng mà xã hội an ninh nó có đỡ hơn hồi trước không anh?
Cũng ở trong nhà không, lú trong nhà không, thành ra không có biết là ở cái tình hình bên ngoài. Nhưng mà những thành phố giống như San Francisco, Oakland này nọ thì là nó quá tệ hại. Ví dụ như một cái tin mới là Macy đó, Macy là một cái cơ quan, cái chỗ mà shopping,
công ty bán lẻ, department
store đó, lớn đó, bây giờ ở San Francisco là lớn lắm, là mỗi năm đó, là trước đó là họ làm cái cây Christmas tree rất là bự, chỗ đó đẹp lắm. Mà bây giờ nghe nói sắp sửa đóng cửa rồi, không biết đã đóng chưa hay là sắp sửa đóng gì đó. Thành ra cái tình hình thì mọi chuyện nó có vẻ không có được tốt đẹp gì cho lắm. Và người ta, những cái cơ sở làm ăn giống như cái có một cái loại, một cái chain của hamburger, mà không biết nó có đã qua Texas chưa, không biết là họ là giống như là của gia đình business,
family
business, In and Out Burger.
Vâng, đúng đấy, ở vùng Dallas cũng có nhiều anh.
Cái loại hamburger đó cũng ngon lắm, nó ngon hơn McDonald's nhiều, thành ra thấy cũng đông này nọ lắm. Mà bên Florida thì ông Governor DeSantis cũng có request, mà không biết họ đã qua chưa. Thì bây giờ cái tiệm duy nhất ở Oakland, cái khu cũng tương đối ấy, họ cũng đóng cửa luôn đó. Thành ra cái vấn đề là như vậy, thì mọi người cũng có những khuynh hướng business cũng chuyển đi. Và người có một cái mới tin tức mới là cái ông Movistar mà Stallone, ông đóng trong phim Rocky đó, mấy phim ông cũng nói là dọn nhà qua bên gần chỗ ông Trump đó, Palm Beach, là mua cái nhà hơn 30 mấy triệu. Mà không biết là ông có đi vì ông Trump hay là vì như thế nào thì không biết, nhưng mà ông tuyên bố là ông bán nhà ở đây rồi và mọi chuyện đã dọn đi đó. Thì như vậy thì mình thấy cái viễn ảnh là nhiều người ở nhiều tiểu bang khác dọn về, thì nhiều khi hàng xóm của anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên nhiều khi cũng có những người ở những tiểu bang khác về nữa không chừng. Thành ra vấn đề là mình cái vấn đề mình đối xử với những người này như thế nào đó. Thì Phụ Lương thì có cái chuyện kia, nhưng mà không cái đó cũng không có một điều tế nhị, mình không có thể nào nói với cái hàng xóm mình vậy được. Nhưng mà những cái châm ngôn á, là các bạn, các anh chị về đây là đi tị nạn đó, tức là nói ở Florida đó, chứ không phải đi truyền giáo, tức là họ muốn ngăn chặn những cái chuyện là mẫn mang cái tư tưởng liberal rồi đi về đây làm thay đổi cái tiểu bang, những tiểu bang cộng hòa đó. Nhưng mà cái đó là cái chuyện người ta nói vậy thôi, chứ còn hàng xóm thì mình cũng vẫn welcome, rồi giống như anh Nguyên Hoàng cũng, nếu hàng xóm cô nào đẹp cũng liếc chứ đâu có đưa cái những vấn đề ra thì nó cũng không có được tế nhị và cũng không hay gì. Thành ra mình phải làm như thế nào để mà mình có thể hòa hợp với những người hàng xóm mới của mình.
Tức là không phải như anh nói là mình nên đối xử với họ như thế nào, mà họ nên đối xử với mình như thế nào, phải không anh?
thì đó là cái chuyện cũng hai mặt, thì mọi chuyện như vậy thì Vũ Liêm thì là chỉ đưa ra một cái vấn đề mà cũng sẽ muốn nghiên cứu tiếp một vài chương trình nữa về những cái suy nghĩ của những người dọn đi, sẽ tìm hiểu những cái nghiên cứu là cái số đó vì họ chán cái chắc chắn là nó có lý do thuế má hay đời sống hay là vận thời tiết để họ dọn đi những cái tiểu bang giống như là Texas hoặc Florida, nhưng mà có điều là ngoài ra thì còn có những lý do gì không đó. Còn Vũ Liêm thì dễ dàng lắm, người nào hỏi thì nói tôi tị nạn ra khỏi California, tôi đã tị nạn từ cái nước của tôi cộng sản nhiều năm về trước, bây giờ tôi tị nạn California. Nó hỏi vậy thì đã có câu trả lời rồi, họ khỏi cần thắc mắc, không cần biết người đó là người thế nào mình nói như vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề đó là tùy theo cái người dọn tới, nhưng mà cũng không phải ai cũng nói một cách rõ ràng như vậy. Thành ra mình Vũ Liêm thì theo Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng thì nghĩ là mình những người dọn về Texas, mình không nói những người illegal immigrant, mình chỉ nói những người ở những tiểu bang khác, chắc chắn nó cũng về đông đó, vì bây giờ giá nhà cả Dallas, Houston hay là vẫn tăng lên hay sao đó, thì nghĩ rằng là chắc họ dọn về cũng nhiều lắm. Thì không biết là hai vị có gặp những cái người hàng xóm mới hay là những cái cơ hội biết những người ở tiểu bang khác về hay không?
Không biết cái khu xóm Nhã Quyên như thế nào, nhưng khu của nhà của Nguyên Hoàng thì nhà cũng không phải là khu mới, cho nên người ta dọn về, nhất là ở bên Cali về, thì họ tìm cái giá, họ bán một cái nhà bên đó về Texas đây, Dallas đây, có thể mua được 3-4 cái nhà anh. Thì có lẽ họ chọn cái khu mà mới xây ở cho nó thoải mái, chứ nhiều khi ở bên Cali á, nhà nhiều khi cũng cũ anh. Đó, chứ ở nhà mới bên Cali thì mà mấy triệu bạc thì nhiều khi cũng không có thể, nhưng mà nhà bình thường Cali không cũ không mới thì Nguyên Hoàng nghĩ bán cũng cả triệu. Thì về đây thì không dạy gì mà mua một cái nhà mới ở cho nó thỏa cái gọi là cho đã ở, chứ mắc mới gì mà phải cực khổ mua nhà cũ làm gì. Thành ra Nguyên Hoàng nghĩ nếu mà sợ hàng xóm của mình là những cái người mà mới đến từ những tiểu bang như Cali qua, thì Nguyên Hoàng nghĩ những cái ai mà ở những khu nhà mới có lẽ là lo lắng điều này hơn, phải không Nhã Quyên?
Em thấy có một số người từ năm sau mà đại dịch ấy, rất là nhiều người dọn về tiểu bang Texas, và cũng như mà mình coi trên báo chí là Texas, Florida là những tiểu bang dọn về đây rất là nhiều. Một số thì em thấy là họ về đây ở California, họ dọn về đây thì có hỏi họ là tại sao về đây, thì họ nói là bên đó không có, trong cái mùa COVID á, bị cấm rất là nhiều, không có cho ra đường, không làm gì được, tức là họ không có tiền, họ không có làm ăn được, nên họ phải dọn về tiểu bang này. Một số chắc cũng ít thì lại nói là vì thích Cộng Hòa cho nên muốn về tiểu bang này để có thể vote cho Cộng Hòa, vì bên đó có vote cho Cộng Hòa cũng khó thắng. Một số khác thì em không biết vì sao về tiểu bang này. Nhưng mà nếu mà người Việt thì nhiều người Việt nào mà ở California lâu thì họ vẫn thích ở California hơn, tại vì cái thời tiết bên đó tốt hơn, thưa anh.
Vũ Liêm thì không biết có tốt hay không, bây giờ thời tiết ở California một
thì
hai
anh
năm
mới,
nay là
mới
cứ ra mưa bão
mưa
rồi.
Dạ.
Thì thành ra cái vấn đề đó, với lại một vấn đề nữa là cái ngày hôm qua nói chuyện với đứa con này, cảm thấy nhiều cái chuyện mình nói nó là ok, giờ nó ra trường kiếm việc thì cái giấc mơ Hoa Kỳ là nên có cái nhà, thành ra nhưng mà ở vùng này thì nó mắc mỏ quá, thành ra mình chỉ gợi ý chứ cũng không phải bắt buộc những cái nơi khác, ngay cả Cali thì những cái vùng ở ngoài xa cũng còn rẻ đó. Thì nó nói là nó đã không có cái American Dream từ lâu rồi, mình cảm thấy mình nghe mình rất là buồn chua xót, tại vì mình đi qua đây là American Dream thì mình cũng cần phải có cái nhà các thứ khác vậy, thì bây giờ những cái con cái sinh trưởng ở thế này mà nó cảm thấy thất vọng, nó cảm thấy như vậy. Thành ra có lẽ cái lời khuyên cho nó là là phải nên tin tưởng vào nước Mỹ. Bây giờ cái tình trạng nó như vậy thôi, nhưng mà chưa chắc là rồi nó cứ như vậy hoài, nó cũng sẽ có cái thay đổi gì đó. Đó, thành ra cái điều đó cũng có thể làm cho nhiều người họ dọn đi vì sống cuộc sống quá mắc mỏ ở California chẳng hạn vậy.
Nhưng mà anh Liêm ảnh dọn đi mà thấy anh ở Cali nhiều hơn Florida đó. Cho nên cũng đang không hiểu là ảnh có giả bộ qua ủng hộ cho DeSantis nhưng mà thật sự là ủng hộ cho Newsom hay không á. Em cũng nghi lắm á, nghi lắm.
Bây giờ cái đó cũng là Ngã Quyên đặt lên một câu hỏi, nhiều người cũng ngụy trang lắm đó. Nhưng bây giờ nghe có nhiều nguồn tin là nhiều khi ngay trong cái cộng đồng Việt Nam mình á, nhiều người cũng đi rally pho Trump này nọ, nhưng mà không có ai biết được thực sự họ là ai nữa. Đó, có nghe cái chuyện đó thành ra, nhưng mà đều Ngã Quyên nên tin tưởng. Anh Bùi Hữu Liêm thì là một dạ một lòng cái chuyện như vậy rồi. Đó, thì không có cái gì thay đổi hết, nhưng mà cái tình thế nó chưa có phải hoàn toàn được hết thì vợ con
anh
còn ở đây
với,
thành ra.
Anh ở với New tự nhiên quên cái tên của ông, Newsom. Lâu hơn ở với DeSantis, sao mà anh thương DeSantis hơn là ông Newsom thưa anh?
Thường thường người ta có mới nói cũ mà.
Anh lại conflict nữa rồi. Anh mới nói tin tưởng anh chung thủy mà giờ anh lại conflict nữa rồi.
không.
Anh lại cái câu sau thì anh lại nói
chung
có
thủy
mới
về
anh
cái
nói
cộng
cũ.
Hòa. Chung thủy về cái nền cộng hòa của nước Mỹ. Chứ còn chung thủy với vợ con, còn cái chuyện những vùng đất hứa hay là những cái chuyện khác thì giống như anh Nguyên Hoàng mới nói, ở nhà mới cũng tốt hơn ở nhà cũ. Đó, thành ra thì đó là mình có mới nới cũ trên một phương diện, còn một số phương diện khác thì cái sự chung thủy nó vẫn còn tồn tại.
Em vẫn nghi ngờ là tại vì anh về Florida nhưng mà anh cứ tại sao cứ bay về lại California, mà cái thời gian ở California em đếm là anh ở nhiều hơn ở Florida. Anh em nghi ngờ anh Liêm lắm. Dạ. Anh phải làm sao mà phải đính chính cái vụ này lại.
Vâng. Nhưng mà
anh Nguyên Hoàng cùng phe nam giới đến rất nhiều khi cái suy nghĩ thoáng hơn và hiểu được tấm lòng hơn là Nhã Quyên. Nhiều khi Nhã Quyên ở trên phương diện của phụ nữ thì thắc mắc cái chuyện đó cũng hợp lý thôi. Đó, nhưng mà theo cái ý kiến của anh Nguyên Hoàng, nhiều khi có bình vực một tí xíu nào.
Thì Nguyên Hoàng nghĩ chả có gì mà phải phân tích nè. Cái đàn ông mình thưa anh, có thể không chung thủy với vợ nhưng mà lại có, nhưng dễ dàng chung thủy với cô hàng xóm, cái chuyện đó chuyện thường anh, có gì đâu mà mâu thuẫn. Nhã Quyên nhiều khi nhìn cái khía cạnh nó không quá cực đoan đi chứ. Vâng, nhưng mà trở lại cái vấn đề mà người ta di dân đó anh, thì hiện giờ là những cái di dân mà bất hợp pháp á là họ chở lên New York và hiện giờ là hình như họ được đưa vào những khách sạn. Lý do là vì trước đây đó là họ đưa vào hình như các trường học thì phải, nhưng mà các khu học chánh district họ phản đối, họ nói trường học không phải là nơi mà để mà cho dân biến thành cái khu tị nạn, thì họ đưa vào khách sạn. Mà có lẽ nếu mà đưa vào mấy cái motel mà nó lụp sụp quá thì cũng mang tiếng, phải không anh này? Cho nên hình như nghe nói là những di dân lậu được đưa vào ở những cái nơi mà gọi là sang lắm. Nguyên Hoàng chưa bao giờ ở khách sạn sang trọng bao giờ nên không tưởng tượng được là nó sang như thế nào thôi anh.
Dạ đúng là như vậy đó. Tại vì đó là những nguồn tin rất là chính xác của những người ở những cái vùng ở New York hoặc là những vùng lân cận đó. Thành ra mình thấy là nó mắc lắm. Ở trong Manhattan mà thực sự muốn cái những khách sạn ở cái kiểu motel thôi, motel ít thôi, mà hồi xưa đó đã một nhiều năm trước đã mấy trăm đô một đêm rồi đó. Thành ra huống gì bây giờ, thì bây giờ họ sắp xếp những người đó vô ở những cái đó. Thành ra bây giờ mà những cái người giống như thường mình đi du lịch cũng vẫn book cái khách sạn rất là mắc. Thành ra mình không hiểu, ủa tại sao bây giờ người ta đi về New York nhiều như vậy? Không phải tại vì là không biết họ lấy tiền thuế các thứ khác như thế nào, để thành ra cũng những cái khách sạn đó cũng không còn nhiều chỗ trống nữa. Nó mình cứ nghĩ là chỉ có mùa hè mùa nào đó thì mới 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 qua như utilization mới nhiều thành khó bút thôi, chứ còn Bây giờ những cái người kia họ cho ở thường trực, ở tháng này qua tháng nọ, thành ra coi như là khách sạn nó vẫn đầy đủ, thì cái chuyện đó là có xảy ra đó. Đó thì rồi có những người đi tới, những đi ngang cái phi trường Chicago mà mình bây giờ không rõ, họ quay ra những cảnh phim mà mình không biết là vì sân Chicago nó có hai cái phi trường là Midway với lại với một cái phi trường khác nữa là O'Hare Chicago đó, thì không biết là cái phi trường nào, không biết có phải ai không. Bây giờ họ dừng những cái khu vực mà trong thường mình đi du lịch hay mình đi đi máy bay thì mình phải đi qua những cái hallway rồi mới tới cái gate này gate kia, thì những cái khoảng đó nó cũng rộng rãi, và hay có những cái kiosk nó bán những cái đồ gì đó, bây giờ là nó làm thành những cái sắc xanh, thì chỉ cái đường đi mình hẹp lại, còn lại là nó có những cái nó làm lều làm tăng hết, mà mình không được trespassing vô, thì đó là những chỗ đó họ chứa những cái người di cư bất hợp pháp đó, thành ra cái chuyện là có chuyện xảy ra như vậy, thành ra cái tình trạng đó thì nó rất là nhiều nơi, thì có lẽ như vậy mình những cái người dân bình thường như mình đi làm việc đóng thuế cảm thấy như vậy, thành ra mới dọn đi những cái vùng khác, là vì lý do như vậy, có lẽ là một nguyên nhân nữa.
Vâng, thưa anh, thì tóm lại là cái vấn đề mà di dân lậu đó, là hiện giờ là ông Biden ông giống như là bị gọi là gậy ông đập lưng ông, thưa anh. Tức là người ta nói là cái trong kỳ bầu cử này đó, cái chuyện mà di dân lậu cũng là một trong những cái điểm mà cái khó ăn khó nói đối với ông Biden. Và ông mới đây ông cũng mò về Texas, anh cũng đi giả bộ đi ngó mấy cái con sông Rio Grande, coi ngó bộ là cái biên giới thế này ra sao. Và ông Trump cũng về, ông Trump về thì cái chuyện đó thì đương nhiên rồi, mình không nói. Mà ông Biden á, là hồi trước không thấy bóng dáng ông, người ta nói là ông sợ, bởi vì ông mà về đó là báo chí đi theo quay phim, thì họ mà đi quay theo quay phim là những hình ảnh mà những người mà di dân lậu đang vượt xong đó, nó lọt vào trong máy quay phim.
Thành một cái ngay quay ngoài chọi quá, không có cái cách nào nói láo nói giấu được,
thì đó
thành ra như vậy đó, là cái ý anh Nguyên Hoàng nói như vậy, thành ra mà như vậy là 3 năm nay gần hết tới bầu cử mới ông mới xuất hiện lại lần đầu.
Nhưng mà rất là tội nghiệp là không biết ông về cái vùng nào, em không có thấy hình ảnh ông, nhưng mà lại thấy hình ảnh cùng hình như cùng ngày ông Trump cũng tới Texas này, thì thấy hình ảnh ông Trump và ông Greg Abbott ra đón, và một số báo chí thì đang đoán mò là ông Greg Abbott vẫn có thể sẽ là vice president. Ông Trump sẽ chọn ông này. Em vẫn muốn ông làm governor của tiểu bang em nha. Không biết.
Nhưng mà ông hình như sắp sửa hết nhiệm kỳ chưa?
Ông có hết không? Ông có tiếp tục được làm không? Hay là có giới hạn?
Anh cũng không hiểu, đó là luật của tiểu bang Texas thì nên mình không hiểu là có cái thường thường các nơi khác cũng 2 nhiệm kỳ thôi, chứ cũng không thấy ai hoài trừ khi sửa luật lại hay sao, thành ra không rõ là chừng nào ông hết cái nhiệm kỳ đó. Nhưng mà ông là một cái vị thống đốc cũng rất là xuất sắc, đó là một cái biểu tượng rất là tốt về cái đứng lên để bảo vệ cho quyền lợi người dân của tiểu bang, thì cái đó là một cái bài học cho cái tổng thống liên bang mà coi như là nói mà dưới tiểu bang không nghe, mà tiểu bang lại có những lý do chính đáng để bảo vệ cái bảo vệ người dân của mình, và chính quyền liên bang không có làm đủ cái trách nhiệm để khi một cái hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thì đó là một cái sự việc đáng hổ thẹn vô chừng đó, thì vẫn rất ủng hộ ông thống đốc Abbott, rất là thấy một lòng với ông đó, thành ra rất hãnh diện những người ở Texas được có một cái vị thống đốc cũng rất là tốt.
Dạ, em không biết là được mấy nhiệm kỳ, nhưng mà nếu mà ông vẫn còn làm thống đốc của tiểu bang này em vẫn ủng hộ hơn. Đương nhiên nếu mà ổng được làm phó tổng thống thì cái cơ hội ổng được làm tổng thống lại cũng rất là cao. Mình cũng không biết được, mỗi người mỗi số thôi, nhưng mà có một người governor của tiểu bang mạnh mẽ trong mọi công việc của mình cũng mình cũng yên tâm. Cảm ơn anh rất là nhiều và xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
À, Vũ Lương xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả đã nghe chương trình hôm nay. Thì hy vọng những cái đề tài mình sẽ tiếp tục hơn, những cái đề tài với nhiều chi tiết hơn về những cái kỳ sau. Dạ, cảm ơn mọi người.
Dạ, xin kính chào.